Ta định tụ là gì? Là kẻ tâm không định giảng sanh về thế giới cực lạc. Xã hội bây giờ thường lòng người đặt vào đâu? Vào kiếm sống. Cứ như sanh ra trong thế giới này chỉ để kiếm tiền. Ngoài việc kiếm tiền ra thì không còn biết đến gì khác. Kẻ này có vui không? Cả đời buồn chán, khổ sở. Chưa kiếm ăn được thì vắt óc tìm cách. Kiếm được lại sợ mất, suốt ngày căng thẳng. Tâm trí rối bời, phiền não, lo âu, băn khoăn, khổ sở quá nhiều. Vì ta định này dùng thủ đoạn bất chánh sẽ tạo ra vô số ác nghiệp. Không thể tưởng tượng quả báo trong lục đạo, trong số phận có. Như vua chúa do số phận định soạn, dùng thủ đoạn sai lầm, dùng quyền lực cướp chính quyền, cướp được thì số làm vua, số không có cướp cũng chẳng được. Còn báo hại chính mình phải đọa địa ngục vô giải, nghĩa là địa ngục A Tỳ. Quý vị thì oan uổng không? Nếu chẳng hay mình sai trái, không biết sám hối, quay đầu thì chẳng thể nào thoát khỏi đó. Những việc này Phật Thích Ca Mâu Ni giảng nhiều trong kinh điển. Chỉ cần định tâm vào Đức A Di Đà thì chẳng sao, chẳng cần phải biết gì khác, chẳng phải bận tâm. Để tâm thanh tịnh bình đẳng của chúng ta mau hiện ra, không cần phải biết gì khác. Như trong xã hội hiện nay, quá nhiều thông tin về thiên tai, ta có cần biết đến không? Không cần. Chỉ cần nắm chắc một việc: tai họa kiểu này phải dùng cách gì giải quyết. Những thứ khác không cần phải biết. Phương diện nào cũng nêu cách giải quyết giống nhau, là niệm Phật. Vậy thì được rồi, ta một lòng chuyên tâm niệm A-di-đà Phật là được. Những thông tin về mặt này không cần hỏi đến, còn bận tâm làm gì? Ấn Quang Đại Sư giảng rất hay: niệm Phật có thể tiêu túc nghiệp. Chỉ cần niệm Phật, niệm cho hết sạch, phiền não tập khí của chính mình gọi là chân niệm Phật. Niệm Phật được gì? Niệm Phật được tâm thanh tịnh. Có phải ta có được tâm thanh tịnh? Đây chính là hiệu quả. Tôi niệm Phật bao năm, giờ tâm tôi có thanh tịnh chăng? Có buông bỏ chăng? thế duyên có buông bỏ chăng? Tâm thanh tịnh có hiện tiền không? Pháp thị có hiện tiền chăng? Được thọ dụng thật thì rất vui mừng. Kinh luận thường nói, tiền não nhẹ thì trí huệ tăng trưởng. Đây chính là hiệu quả của việc quý vị niệm Phật. Nếu phiền não vẫn còn nặng nề thì trí huệ không sinh. Vậy ta phải suy ngẫm nghiêm túc, tuyệt đối không phải do lý luận sai hay sai phương pháp tu, mà do chính cách ta tu có vấn đề. Phải tìm ra và loại bỏ thì công phu của ta sẽ đắc lực. Cho nên ta định thì không được. Nói cách khác, mục tiêu không định vào thế giới cực lạc, không định gặp Phật A-di-đà đều xem là tà định. Vì sao vậy? Vì đời này không thể thành tựu. Bất định cũng không được, vì cứ nghiêng ngả. Lúc đòi học thứ này, lúc học thứ kia, không tự chủ sẽ rất khó thành tựu. Tâm không chuyên nhất, tham vọng quá nhiều, phương hướng quá nhiều, mục tiêu quá nhiều, rốt cuộc chẳng việc nào thành. Cho nên Phật nói, nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Thế giới cực lạc do tâm ta tưởng. Chúng ta tưởng định Đức Phật A-di-đà, thế giới cực lạc xuất hiện. Chúng ta nghĩ đến tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, thì thế giới hiện nay của ta xuất hiện. Nếu ta có đoạn tất cả ác, tưởng tất cả thiện, thì thiên đường sẽ xuất hiện. Toàn từ trong tâm tưởng này sanh ra. Nếu như trong suy nghĩ của ta toàn diệt bất thiện, bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, trong Phật Pháp gọi là tham sân si mạng. Giọng ngữ nói hai lưỡi, hàng ngày ta nghĩ đến những thứ này, vậy nghĩa là sao? Quý vị đã tạo địa ngục. Bất giác bất tri, trầm luân vĩnh kiếp. Đối với đức tướng trí huệ trong tự tánh, hoàn toàn không nhận ra, không biết định, luôn là trong sáu nẻo luân hồi, khổ biết bao, quá đáng thương. Nếu có thể một niệm hồi quang mới biết gia nghiệp vẫn còn. Liệu có thể quay đầu lại không? Trong Đại Thừa Phật thường bảo, quay đầu là bờ. Hôm nay quý vị đi trên con đường luân hồi, quay đầu lại chính là con đường Phật đạo vô thường. Quý vị không chịu quay lại, vẫn đi trên nẻo luân hồi, thì còn cách nào? Việc này gọi là gì? Gọi là vô duyên với Phật. Nếu quay lại được thì có duyên với Phật, Bồ Tát. Tôi đi trên đường Phật Đạo, đi trên Phật Đạo thật sự được lìa khổ, được vui. Thân tâm quý vị không hề bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu. Việc của người không thể quấy nhiễu quý vị. Hoàn cảnh vật chất càng không thể rầy rà. Bất kỳ hoàn cảnh nào, quý vị cũng được đại tự tại. Quý vị không ngừng nâng cao linh tính của mình. Quý vị rất rõ vũ trụ và pháp giới. Nói cách khác, sanh từ đâu đến, chết đi về đâu, tất cả rõ ràng minh bạch. Hiểu rõ rồi mới biết căn bản không hề có chứ. Quăng bỏ thân này là giải thoát. Có thân mới không tự tại. Thân này là gánh nặng. Buông bỏ rồi được đại tự tại. Gia sản này là tự tánh vốn có. Như Huệ Năng đại sư nói, đâu ngờ tự tánh vốn tự cụ túc. Lúc thức tỉnh có, khi mê cũng có. Nếu bảo lúc mê không có tự tánh, gọi là mê thực, tự tánh không tác dụng. Lúc giác ngộ nó mới khởi tác dụng. Quý vị sẽ tận hưởng được những gì lúc mê không được thụ hưởng. Khác biệt ở chỗ này, chứ không phải thật đánh mất tự tánh. Tâm thanh tịnh sẽ sanh trí tuệ. Tâm không thanh tịnh thì sinh phiền não. Tâm thanh tịnh sanh. Nếu quý vị buông bỏ được phiền não, tâm thanh tịnh, tâm khởi tác dụng toàn là trí huệ. Trí huệ có thể giải quyết vấn đề, có thể làm chủ vạn vật. Tại sao không mong trí huệ mà thích phiền não? Đấy gọi là mê hoặc điên đảo. Nhập chánh định tụ ở thế giới cực lạc, chắc chắn đốt rao sẽ chứng đắc vô thượng bồ đề. Trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, nếu quý vị đắc chánh định tụ, chắc chắn quý vị sẽ được sinh vào tiệm đồ. Quý vị chẳng hề có chút hoài nghi nào. Quý vị tin chắc thật, chẳng hề nghi hoặc. Tin lời Đức Phật Thích Ca, tin lời Phật A Di Đà, tin lời của chư Phật, tin lời chư vị tổ sư. Lời của họ chắc chắn chân thật. Vì sao vậy? Vì giữa chúng ta không có quan hệ lợi và hại. Có lợi và hại mới đi làm những việc lợi mình hại người. Không có quyền lợi thì lừa gạt để làm gì? Những điều này ta không thể không hay biết. Phật và Bồ Tát chắc chắn không dối gạt. Chánh định tụ không hề chẳng thành tựu. Chánh định tụ thật ra là nói chỉ tầm nhất sự vô sự bất biện.